kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Dân Tộc Được Tuyển Chọn, nhưng trước hết là ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con của Bích Hạnh do tác giả trình bày.
Chọn con từ trước buổi sáng thế, ta đã gọi con từ thuở ban đầu, ta kim tìm con ở nơi dương gian, ta đã lầm con và sai con đi ở giữa trường giang đầy bao thương đau, thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu, sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghét, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ban, họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên thập tự. Ra đi bằng nước mắt sẽ gặng hái niềm vui, người nào ra đi bằng đầu gối sẽ chiến thắng trong vinh quang. Có chiến thắng nào thiếu đổ máu, có vinh quang nào thiếu thương đau, hãy đi khắp muôn nơi sẽ chia tình yêu Chúa cho người. Ngày kia Giê-xu trở lại, ngự xuống y như trên từng mây, trời đất sẽ tiêu tan, lời ta phán mãi vang dội. Chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bỏ đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhân gian, không chỉ đời này đời sau mãi vẫn còn. Hãy báo cho trần thế rằng hứa cha gương kề, hãy ăn năn tội lỗi bằng cách nào. Bàn chân ai đi ra giao gió luôn đêm đẽ dương bao. Ngày nào đêm ai về với Chúa sẽ chiều sáng như sao mai.
Vừa rồi là ca khúc Chính Ta Đã Chọn Con của Bích Hạnh. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe Dân Tộc Được Tuyển Chọn. Trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, lính tụ Môi-se của tuyển dân Israel đã ghi lại lời Chúa Hằng Hữu tuyên bố về dân tộc này gần 4.000 năm trước. Chúa Hằng Hữu đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14 câu 2 phần B. Sự hiện diện của một quốc gia nhỏ bé từ hơn 60 năm nay bên bờ cực đông Địa Trung Hải bị bao vây bởi khối liên bang 7 nước Ả Rập thù địch có dân số đông gấp 35 lần với diện tích đất đai lớn hơn 270 lần mà quốc gia đó vẫn tồn tại và phát triển thành một nước hùng cường nhất trong vùng là một hiện tượng rất khó giải thích. Làm thế nào một quốc gia đã hoàn toàn bị xóa sổ hơn 19 thế kỷ, một dân tộc đã tan lạc khắp thế giới đến nỗi trở thành ngạn ngữ, lang thang như người Do Thái, lại có thể trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ hơn 4.000 năm trước. Hơn một thập niên trước đây, tuần báo Newsweek cho biết một số dữ kiện về nước Israel hiện đại. Với 7 triệu dân, một nền kinh tế công nghệ phát triển, lợi tức đồng niên tính theo đầu người là 18.900 đô la, người Do Thái có mức sống cao nhất trong vùng. Về giáo dục, 37% dân số có trình độ đại học. Về quốc phòng, áp lực chiến tranh dai dẳng từ ngày lập quốc đã buộc Do Thái luôn luôn phải tăng cường binh lực với 180.000 quân tinh nhuệ, kỷ luật với vũ khí và trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể hiểu đầy đủ về một dân tộc được tuyển chọn khi đem đặt những thành quả trên trong ánh sáng của Kinh Thánh qua những lời tiên tri kỳ diệu báo trước về số phận dân tộc này. Bảy trăm năm trước công nguyên, tiên tri Ê-sai viết rằng trong ngày đó Chúa còn đặt tay một lần nữa để chuộc dân sót Ngài. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước, nhóm những người Israel bị đuổi, thâu những người Juda lưu lạc từ bốn góc đất. Đó là tiên tri Ê-sai chương 11 câu 11 câu 12. Người Do Thái trở về đất hứa lần đầu tiên năm 538-537 trước Chúa từ Babylon ở phía đông. Nhưng mãi cho đến thế kỷ 20, họ mới thực sự trở về Palestine từ bốn góc đất khi hàng trăm nghìn người liều mạng từ hơn 100 quốc gia trên thế giới trở về và lá cờ ngôi sao David bắt đầu tung bay trên bầu trời một nơi được họ gọi là quê hương sau một giấc mơ suốt hai thiên niên kỷ. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, khi David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của tân quốc gia Israel, đọc xong bản tuyên ngôn độc lập, thì hơn 400 người hiện diện trong buổi lễ tại Tel Aviv đồng loạt đứng lên cúi đầu cầu nguyện. Tân Thủ tướng sau đó tuyên bố rằng, chúng ta đã chờ đợi ngày này suốt 2.000 năm, mà giây phút khai sinh chỉ mất có nửa giờ. Phép lạ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử cận đại Do Thái đã hoàn tất. Sion là tên ngọn đồi có thành Jerusalem, cho nên Sion cũng tượng trưng cho Jerusalem hay cho cả vùng đất hứa. Sion theo nghĩa đen là đất khô cằn. Đây chính là cảm nhận đầu tiên của bất cứ du khách nào đến quê hương của người Do Thái. Tuy nhiên, Đây là vùng đất Đức Chúa Trời đã hứa cho tuyển dân. Chính Chúa gọi đó là xứ đượm sữa và mật. Một tín hữu Do Thái kể lại rằng trong thời gian Palestine còn ở dưới quyền quản trị của quân đội Anh, một người lính bảo hộ từng hỏi ông với giọng chế giễu: "Xin cho tôi biết bao giờ thì sữa và mật bắt đầu chảy trên những đồi núi khô cằn này?" Tín hữu Do Thái đó đã trả lời: "Anh cứ chịu khó chờ, không lâu đâu, rồi anh sẽ thấy." Tiến sĩ Victor Buxbaum, sau chuyến thăm vùng đất hồi sinh vào năm 1950, đã ghi nhận một số những phép lạ trên quê hương của tuyển dân tóm lược như sau. Không đầy 2 năm từ khi tuyên bố độc lập, người Do Thái không quê hương đã từ những lục địa xa xôi trở về mảnh đất Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ họ. Đến nơi, bỗng nhiên họ cảm thấy yêu thương chân quý từng tấc đất quê hương. Họ đã tận lực khai khẩn vùng đất đầy đá sỏi và đã khám phá ra ẩn sâu bên dưới là những dòng nước ngầm. Họ cũng khoan được những giếng phun từ những mạch nước nằm sâu dưới lớp đất sa mạc khô cằn. Người Do Thái tổ chức những nông trường tập thể kibbutzim, biến sa mạc thành những vườn cây trái. Lời tiên tri trong Ê-sai chương 35 câu 1, câu 6, câu 7 đã ứng nghiệm theo nghĩa đen. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hồng, vì có những dòng nước trào lên trong đồng hoang và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Đó là Ê-sai chương 35 câu 1, câu 6, câu 7. Sữa và mật đã thực sự chảy. Từ những đồng hoang đầy gai gốc, từ những vùng đồi núi Jude cho đến vùng Galilee lởm chởm đá, người ta đã thấy xuất hiện màu xanh của các vườn cây, của ruộng đồng, của những nông trường đầy sức sống. Sa mạc Negev rộng lớn ở miền Nam, chiếm gần nửa diện tích Do Thái, là vùng đất sa mạc cổ, khô cằn hơn bất cứ vùng đất nào khác của Palestine, thì nay, với hệ thống ống nước dài hàng trăm dặm đã đem lại màu xanh ngắt cho vùng đất chết, khiến cho người Do Thái nhớ đến Thi Thiên 126 câu 4: "Hỡi Chúa Hằng Hữu, xin dẫn phu tù chúng tôi trở về như các dòng suối miền Nam chảy nước lại." Bản NIV dịch là: "Như các suối nước vùng Negev." Dưới lớp cát sa mạc là mạch nước. Vào mùa xuân, sau những cơn mưa lớn, nước tràn lên để rồi lại biến mất khi sang hè, và những nguồn nước đó lại xuất hiện vào mùa xuân tới. Người Do Thái đã tận dụng những nguồn nước này để biến sa mạc thành vườn địa đàng, như tiên tri Ê-sê-chiên từng viết: "Đất hoang vu này đã trở nên như vườn Ê-đen, những thành đổ nát hoang vu tàn phá kia đã có tường vách và dân ở." Đó là Ê-sê-chiên chương 36 câu 35. Trong nhiều năm, trở ngại lớn nhất cho phong trào kêu gọi người Do Thái trở về quê hương, hay còn gọi là phong trào Sion, đó là tỷ lệ người Ả Rập trong đất Palestine đông hơn người Do Thái. Phe Ả Rập dùng sự kiện này làm lập luận mạnh nhất chống lại phong trào Sion. Nhưng bất ngờ, hàng trăm nghìn người Ả Rập bỗng nhiên rời bỏ Palestine sang tị nạn tại các nước Ả Rập lân bang, cố ý tách rời các cộng đồng Do Thái. Và theo như lời hô hào của các nước Ả Rập chống Do Thái, người Palestine ra đi là để cô lập các cộng đồng Do Thái, giúp cho các lực lượng Ả Rập dễ tấn công và thực hiện lời thề xô đuổi bọn Do Thái xuống địa Trung Hải. Ở một số vùng, chính người Do Thái đã dùng xe có gắn máy. Ở một số vùng, chính người Do Thái đã phải dùng xe có gắn máy phóng thanh đi trên đường phố năn nỉ người Ả Rập ở lại mà không được. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tất cả các cuộc tấn công nhắm vào người Do Thái sau đó đều bị bẻ gãy, và những người Ả Rập đã ra đi không bao giờ được trở về, khiến cho tỷ lệ sắc tộc trong vùng Palestine thay đổi và người Do Thái từ thiểu số trở thành đa số. Trước tất cả những bất ổn của vùng Trung Đông và tình hình xung đột ngày càng quyết liệt giữa một bên là Do Thái và bên kia là người Palestine được khối Ả Rập hậu thuẫn, những người quan tâm không khỏi thấy bồn chồn. Tất cả các nỗ lực ngoại giao, kể cả của các siêu cường, cũng chỉ có những kết quả giới hạn tạm thời. Do Thái tuy đang có ưu thế quân sự, nhưng liệu có thể duy trì ưu thế này trong bao lâu? Liệu các nước Ả Rập có ngồi yên để cho Do Thái tung hoành mãi không? Đây là những câu hỏi khó có lời giải đáp. Tuy nhiên, trong cái nhìn của đức tin dựa vào ánh sáng của lời Chúa, chúng ta có thể có một kết luận rõ ràng. Tiên tri Amos tuyên báo như sau: Ta sẽ đem phu tù của Israel trở về, chúng nó sẽ lập lại các thành và ở đó. Ta lại sẽ trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Đó là tiên tri Amos chương 9, câu 14-15. Đây chính là những điều kỳ diệu, là ý định khôn ngoan, là bàn tay mạnh mẽ quyền năng của Đức Chúa Trời cho một dân tộc Ngài đã chọn. Chúa hằng hữu đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng cho Ngài. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 14 câu 2 phần B. Những lời Đức Chúa Trời tiên báo trong Kinh Thánh công bố về dân tộc này đã ứng nghiệm cho đến từng chi tiết trong suốt 4.000 năm lịch sử. Sách phục truyền luật lệ ký chương 28 câu 15, câu 19 đến câu 20, câu 25 ghi như sau: Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Chúa hằng hữu, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ bị rủa xả khi đi ra và lúc đi vào. Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa xả kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Chúa hằng hữu sẽ khiến cho ngươi bị kẻ thù đánh bại. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp nước của thế gian. Đó là phục truyền luật lệ ký chương 28, câu 15, câu 19, câu 20, câu 25. Đức Chúa Trời không chỉ trừng phạt, nhưng Ngài cũng hứa ban phước và làm ơn cho họ. Chúa hằng hữu sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đó là phục truyền đoạn 28 câu 7. Tất cả mỗi chúng ta đều có thể kiểm chứng tính ứng nghiệm chính xác của những lời tiên tri này trong lịch sử Do Thái, nhất là hơn 60 năm qua. Hiển nhiên Đức Chúa Trời đang dùng tuyển dân Do Thái để nói lên rất lớn cho cả thế giới biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là chân thần duy nhất. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở kết luận này, chúng ta vẫn chưa thấy được giải pháp cuối cùng cho Do Thái và cho chính chúng ta, vì trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời qua lịch sử Do Thái từ thời cổ đại đã được ghi chép chi tiết trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể thấy chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời hình thành rõ nét hơn khi từng giai đoạn lịch sử trôi qua. Sau khi con người đầu tiên là Adam thất bại trước mưu kế hiểm độc của ma quỷ, phạm tội với Đức Chúa Trời, khiến cho cả dòng dõi loài người bị rủa xả và cả thế gian đã bị phó vào trong tay ma quỷ. Tuy nhiên, chính trong lời của trách con rắn là biểu tượng của Satan, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót con người bằng một lời hứa kỳ diệu. Chúng ta nghe phần kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 3, câu 14-15 như sau. Chúa hằng hữu bèn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thủ nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót trên người. Đại danh từ người được dùng trong số đơn, nên chúng ta có thể hiểu rằng lời hứa tiên tri đó chỉ về Chúa cứu thế, là đấng sẽ đạp dập đầu Satan, nghĩa là triệt hạ hay đánh bại Satan ngay tại thập tự giá. Khi Satan cắn gót trên ngài, thì chính với cái chết, Chúa cứu thế đã vô hiệu hóa toàn thể sức mạnh của Satan lẫn quyền lực của tội lỗi và sự chết. Chúa cứu thế đã hoàn tất viên mãn giải pháp cứu rỗi nhân loại trong sự phục sinh 3 ngày sau đó. Sách Khải Huyền chương 12 câu 9 đề cập đến số phận Satan qua biểu tượng con rồng trong kỳ tận thế như sau. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Đó là Khải Huyền chương 12 câu 9. Còn trong Roma chương 16 câu 20, sứ đồ Phaolô nói rõ hơn và mở rộng phạm vi chiến thắng Satan cho con dân Ngài, là những người ở trong Chúa cứu thế, mang danh Chúa cứu thế và được Ngài binh vực bảo vệ. Ông viết: Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Nhìn vào lịch sử tuyển dân, chúng ta có thể thấy thật rõ Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tuyển dân Do Thái như một cái nôi cho con Ngài là Chúa Giê-xu nhập thế. Hơn 2.000 năm trước, Chúa Cứu Thế Giê-xu, con Đức Chúa Trời, là đấng cứu tinh Đức Chúa Trời hứa ban cho tuyển dân Do Thái đã hạ sinh trên đất Do Thái. Chúa Giê-xu chính là giải pháp cuối cùng cho nan đề căn bản hơn hết, không chỉ cho Do Thái mà cho toàn nhân loại, đó là để cho con người có thể được giải hòa với Cha là Đức Chúa Trời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, tâm hồn con người không thể được đổi mới. Con người tiếp tục sống trong xiềng xích tội lỗi, trong hận thù, trong tham dục. Hậu quả là xung đột sẽ tiếp tục trên thế giới, trong từng quốc gia, trong mỗi gia đình và trong từng cuộc đời. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, con người không thể hòa giải với nhau. Tất cả các hòa ước với mọi cam kết chỉ là những hình thức hòa giải tạm bợ. Chúa Giê-xu là giải pháp, là con đường duy nhất. Kinh Thánh khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng khẳng định, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không có sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Dân tộc Do Thái hay bất cứ ai sẽ tiếp tục ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời nếu không đặt lòng tin vào sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình, là cái chết hiến tế chuộc tội cho mình. Ai loại bỏ Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời ra ngoài tấm lòng và ra ngoài cuộc đời mình, người đó cũng sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ khỏi thiên đàng. Sự hiện diện của nước Do Thái hiện đại tại Trung Đông với lịch sử 4.000 năm có đầy đủ chứng tích và sử liệu trong và ngoài Kinh Thánh, khiến cho bất cứ ai muốn đều có thể tra cứu để tìm hiểu bằng chứng về một Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương đang chờ con người lầm lạc ăn năn quay trở lại tôn thờ Ngài. Có người không tin vào những phép lạ trong Kinh Thánh, nhưng khi đối diện với những bằng chứng lịch sử cận đại và hiện đại về Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời, thì phủ nhận tác động của Đức Chúa Trời trên dân tộc này không phải là chuyện dễ làm, trừ phi con người quyết định nhắm mắt quay lưng. Đối với những người tin Kinh Thánh, thì những diễn biến trong lịch sử Israel cận đại là những bằng chứng rõ ràng hơn hết, giúp cho mọi người thấy ý định cao cả duy nhất của Đức Chúa Trời là cung ứng phương thức cứu rỗi con người qua cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cách đây 2.000 năm, sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng trước tối cao pháp viện của người Do Thái, dõng dạc tuyên bố rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tin Chúa quy biết bao, cho dẫu thế gian xoay vần Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu chông gai cuộc đời, lòng thành tin Chúa xưa nay không phai không tàn. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Xuân qua hạ lại đêm tăm tiết đôi thay, tình tú trăng sao trên trời ngày đêm chuyên biên. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật, nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn Ngài. Chúa vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn, đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Tâm linh an vui tội được xa hương mãi cứu ân, Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dân. Ngày nay sức mới suốt tương lai hy vọng rạng ngần, hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn, đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.